chuyên mục tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Đại thắng mùa xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Tại hội thảo, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài tham luận Đại thắng mùa xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, nêu ra 5 bài học kinh nghiệm áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi lược trích giới thiệu nội dung bài phát biểu quan trọng này. Chúng ta cùng nghe.
Theo Chủ tịch nước Lương Cường, 50 năm qua, những bài học được đúc rút từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bài học này cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. 5 bài học kinh nghiệm đó là: Thứ nhất, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, chủ động chuẩn bị mọi mặt, phát huy mọi nguồn lực, nắm chắc, tận dụng và phát huy thời cơ chiến lược đưa cách mạng tiến lên. Thứ ba, tập trung mọi nguồn lực giành thắng lợi từng bước tiến lên thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược. Thứ tư, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ năm, tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp chặt chẽ và phát huy tốt sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong đó, Chủ tịch nước cho rằng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chiến lược của đảng, của cách mạng Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được thể hiện bằng quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, đảng tiếp tục lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Về phát huy thời cơ chiến lược, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, chủ động chuẩn bị mọi mặt, phát huy mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên giành thắng lợi là một yêu cầu khách quan, sự đòi hỏi bức thiết hiện nay. Dù bối cảnh thế giới có biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng tạo ra những cơ hội cho đất nước ta tận dụng để phát triển giàu mạnh. Đảng ta chủ trương, lúc này là thời cơ, đất nước đã đủ thế, đủ lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp, thứ nhất là kiên định nền tảng tư tưởng, đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Thứ hai, tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Thứ ba là thực hiện tốt nghị quyết số 57. Chủ tịch nước cho rằng, để đánh thắng kẻ thù, đảng phải có nghệ thuật cầm quyền, lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng đúng đắn phù hợp. Thời gian tới, để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, theo Chủ tịch nước, cần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trước mắt, cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra, phấn đấu năm 2025 GDP tăng trưởng 8% trở lên và tăng trưởng liên tục hai con số vào những năm tiếp theo. Đây là những tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Về khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, Chủ tịch nước cho rằng Đại thắng mùa xuân năm 75 là kết quả của đường lối chiến tranh cách mạng thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ với đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của thời đại. Phát huy kinh nghiệm này, đảng ta không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với đảng, nhà nước. Về tăng cường đoàn kết quốc tế, Chủ tịch nước cho rằng, đảng tiếp tục nhất quán chủ trương kết hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc với đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của thời đại. Cần tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, về hội nhập quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tiếp thu các chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, cũng nhân kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, sáng ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 50 năm thống nhất đất nước, vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã nêu bật vai trò then chốt của ngoại giao Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay ghi nhận đôi điều qua hội thảo này.
Thưa quý vị, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế 50 năm thống nhất đất nước, vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cách đây tròn 50 năm, thắng lợi lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và phát triển. Trong hành trình ấy, ngoại giao đóng vai trò quan trọng, ngoại giao kết hợp với quân sự, chính trị, tạo thế vừa đánh vừa đàm, huy động sức mạnh tổng hợp của dân tộc, đồng thời ngoại giao tranh thủ huy động sự ủng hộ quốc tế to lớn từ các nước xã hội chủ nghĩa và mặt trận quốc tế. Không chỉ vậy, với tinh thần hòa hiếu, dù trong chiến tranh, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, đồng thời đặt những viên gạch đầu tiên cho tiến trình hòa giải, hàn gắn với các quốc gia từng tham chiến tại Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự ủng hộ của các quốc gia bạn bè quốc tế, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Cố vấn Lê Đức Thọ, Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ông cũng cảm ơn sự có mặt tại hội thảo của các nhân chứng lịch sử, bạn bè quốc tế, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đặc biệt là những bạn bè quốc tế đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình, đóng góp vào công cuộc tái thiết xây dựng lại Việt Nam. Phát biểu dẫn đề tại Hội thảo khoa học quốc tế 50 năm thống nhất đất nước, vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là sự kiện trọng đại của dân tộc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử và những bài học sâu sắc từ chiến thắng ấy đối với ngoại giao Việt Nam trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ và xây dựng tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị, mang tính dân tộc và thời đại sâu sắc. Theo Chủ tịch nước, vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao Việt Nam được thể hiện xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình. Ngoại giao đã huy động được sự ủng hộ to lớn cả vật chất tinh thần, tạo nên phong trào quốc tế rộng lớn chưa từng có ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định trong lịch sử thế kỷ 20, hiếm có cuộc đấu tranh của dân tộc nào lại quy tụ được sự ủng hộ rộng khắp mạnh mẽ cả ở trong và ngoài nước như dân tộc Việt Nam. Ngoại giao cũng phối hợp nhuần nhuyễn chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị, qua đó giành thắng lợi từng bước, tạo tiền đề đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đi đến toàn thắng. Cuộc đấu trí cam go trên bàn đàm phán hội nghị Geneva năm 1954 và nhất là hội nghị Paris năm 1973 đã trở thành đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ngoại giao đã góp phần quan trọng trong tái thiết đất nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới, mở ra cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ những cử chỉ thiện chí với Mỹ tạo tiền đề để hai bên nối lại nhịp cầu hợp tác khi có điều kiện, đến việc phá thế bao vây, cấm vận, ngoại giao đã mở đường cho Việt Nam hội nhập quốc tế. Theo Chủ tịch nước, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam để lại cho ngoại giao nhiều bài học quý báu. Đối với Việt Nam, đó là những bài học về vận dụng sáng tạo tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Đối với bạn bè quốc tế, chiến thắng 30 tháng 4 1975 và sự hồi sinh mạnh mẽ sau chiến tranh của Việt Nam chính là hình mẫu điển hình về hòa bình, tái thiết, phát triển. Chủ tịch nước khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, nhất quán chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động vào nền kinh tế thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Trong hai phiên thảo luận, các chuyên gia, học giả quốc tế, các nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam và nước ngoài đã thảo luận về vai trò của ngoại giao Việt Nam trong chiến thắng năm 1975 cũng như trong kiến tạo hòa bình hiện nay. Bà Latana Siharai, đại diện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò tiên phong và linh hoạt của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến, trong đó Việt Nam đã góp phần quan trọng trong giải quyết xung đột và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các bên, đặc biệt là về biên giới lãnh thổ sau chiến tranh. Ngoại giao Việt Nam cũng là cánh tay nối dài phá vỡ thế cô lập, mở rộng quan hệ đối ngoại, vận dụng linh hoạt đối ngoại nhân dân, đối thoại song phương và đa phương, tạo dựng lòng tin và thiện cảm từ bạn bè quốc tế. Bà Latana Siharai, đại diện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cho rằng, từ việc bình thường mối quan hệ với Mỹ, tham gia ASEAN, WTO, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, Việt Nam đã chứng minh rằng ngoại giao có thể mở ra những cánh cửa phát triển vô hạn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.